Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng Giêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1, câu 7 đến 11. Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim câu ngược xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha. Cha hài lòng về con. Con là con yêu dấu của cha. Cha hài lòng về con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, và Thánh Gioan đã làm chứng khi thấy trời mở ra, thần khí Chúa như chim câu đậu trên Đức Giêsu và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha. Cha hài lòng về con. Những lời trình thuật này đưa chúng ta trở về với trình thuật của sáng thế ký, khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này. Trong thuở đầu tiên của cuộc tạo thiên lập địa, có tiếng Chúa cha phán và có lời được ban ra và mọi sự được tạo thành. Thần khí Chúa bay là trên mặt nước. Hôm nay, trong khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, hình ảnh Chúa Cha giới thiệu: Đây là con yêu dấu của ta, có Thánh Thần như chim câu đậu trên người. Cho chúng ta hình dung biến cố này là một cuộc tạo thành mới, một cuộc tạo thành biến đổi canh tân thế giới, đưa con người vào chế độ ân sủng. Đức Kitô đã thực hiện cuộc canh tân này trong chính bản thân người khi người chuẩn bị đi vào cuộc vượt qua. Ngài chính là người con yêu quý của cha, đấng cha sai xuống trần gian để thi hành sứ mạng cứu độ. Mỗi chúng ta nhờ Chúa Kitô mà được giải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi, được sống trong tư cách là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta là những thủ tạo mới mang hình ảnh của đấng phục sinh, không còn là những thủ tạo mang hình ảnh của Adam cũ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta thật diệu kỳ, và Ngài cứu độ chúng ta còn diệu kỳ hơn nữa. Nơi mỗi giếng rửa tội, khi một thụ nhân được dìm vào và trồi lên, có tiếng Chúa Cha phán: Đây là con trai, con gái của ta. Xin cho chúng ta ý thức vai trò chúng ta là con, để chúng ta cũng sống đẹp lòng cha trên trời.
Cho con trong Đức Kitô đương nhiên hữu hiền hữu với Ngài. con nên trong linh đồng già với đức Kitô hiện phong trong mỗi tình và mỗi tiếng phố mỗi ân huệ trong đức Kitô con được mà hiến dâng con được là tạo thành mới như thánh thần quyền năng tái sinh trong đức Kitô như thánh thần nghĩa tư con sống trọn mối tình thảo hiếu và làm hiền thánh cha.
Lạy cha, chúng con cảm tạ cha vì qua đức Giêsu Kitô cha cho chúng con trở thành con cái của cha, con cái của ánh sáng. Xin cho chúng con ý thức và cảm thấy vinh dự khi được làm con cha. Hầu chúng con mỗi ngày biết làm cho danh cha cả ta, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha thương nhìn đến tất cả chúng con trong hành trình hương thế đang hân hoan tiến về nhà cha. Amen.
Cho con trong đức Kitô đương nhiên hữu hiền hữu với Ngài.
Để
con nên trong hình trong dáng với đức Kitô hiện phong trong mỗi tình và mỗi tiếng phố mỗi ân huệ
trong đức Kitô con được mà hiến dâng con được là tạo thành mới như thánh thần quyền năng tái sinh trong đức Kitô như thánh thần nghĩa tư con sống trọn mối tình thảo hiếu và làm hiền thánh cha
trong đức Kitô con đường mà hiền hương con đường thì mình kiếm ơn để Chúa đường nơi con lớn lên trong đức Kitô nguồn sống của đời con trở thành kỳ cụ của Chúa để phục vụ anh em.
Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Roma, bí thư riêng của Đức Benedicto thứ 16 sẽ xuất bản hồi ký. Bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Tổng giám mục Georg Ganswein sẽ xuất bản một hồi ký vào cuối tháng giêng này với tựa đề Không có gì khác hơn ngoài sự thật, cuộc đời tôi cạnh Đức Benedicto thứ 16. Báo Clarín xuất bản ở Argentina đưa tin trên đây và cho biết hồi ký này được xuất bản để bác bỏ những vu khống và làm sáng tỏ những khía cạnh bị hiểu lầm về triều đại của Đức Benedicto thứ 16. Sách sẽ do nhà xuất bản PMA của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano ấn hành. Trong cuốn này, Đức Tổng giám mục Ganswein cũng trình bày chính từ bản thân về sự cao cả của Đức Nguyên Giáo hoàng, một người đương sơ, một nhà đại nghiên cứu, một hồng y và một giáo hoàng đi vào lịch sử thời nay, đồng thời cũng mô tả thực tại thế giới Vatican từ bên trong. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, năm nay 66 tuổi, vốn là một linh mục thuộc Tổng giáo phận Freiburg, Nam Đức. Sau khi đầu tiến sĩ giáo luật, cha bắt đầu làm việc tại Bộ Giáo lý Đức Tin dưới thời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và được ngài chọn làm bí thư riêng năm 2003, rồi tiếp tục nhiệm vụ này khi ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2005 và cho đến ngày cuối cùng 31 tháng 12 năm 2022, tổng cộng là 31 năm. Từ năm 2012, Đức Tổng giám mục Ganswein cũng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, là cơ quan có nhiệm vụ lo liệu về các cuộc ý kiến của Đức Giáo hoàng.
Tin Vatican, hơn 135.000 người viếng thi hài Đức Nguyên Giáo hoàng trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng vừa qua, đã có khoảng 135.000 người đến viếng thi hài Đức Nguyên Giáo hoàng được quàn tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày đầu tiên, thời gian xếp hàng chờ đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhưng trong ngày thứ hai, thời gian chờ đợi giảm xuống còn 45 phút. Trong số những người đến viếng thi hài Đức Benedicto thứ 16, có Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán cùng với phu nhân. Ngoài ra, cũng có Chủ tịch Thượng viện Ý, ông Ignazio Russa. Ông được Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chào đón và hướng dẫn. Đã có nhiều tín hữu hành hương được các ký giả phỏng vấn. Họ cho biết mình đến viếng thi hài Đức Nguyên Giáo hoàng vì tâm tình biết ơn và cảm mến ngài do chứng tá đức tin và lòng mến Chúa, như câu nói cuối cùng của ngài trước khi rút hơi thở cuối cùng chứng tỏ điều đó. Anh Alessandro nói rằng, cô cảm thấy vẻ đẹp lòng khiêm tốn của Đức Nguyên Giáo hoàng và đời sống đức tin nồng nhiệt của ngài. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu, nhưng tôi đọc về ngài sau khi ngài từ nhiệm và tôi hiểu những sứ điệp sâu xa của ngài. Theo tôi, các giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco bổ túc cho nhau.
Tin Jerusalem, Do Thái cực đoan xúc phạm nghĩa trang Kitô tại núi Sion. Những thành phần Do Thái cực đoan đã phá hoại nghĩa trang Kitô trên núi Sion ở Jerusalem. Thêm một vụ bất bao dung về tôn giáo xảy ra tại Israel, trong khi Bộ trưởng An ninh mới của Israel, ông Itamar Ben-Gvir, khiêu khích người Hồi giáo vì đi dạo với đông đảo nhân viên an ninh tại quảng trường đền thờ Hồi giáo tại đây, một hành động bị thế giới Ả Rập và phần lớn dư luận quốc tế lên án. Nhà chức trách Israel chưa tìm ra thủ phạm vụ phá hoại nghĩa trang Anh giáo trên núi Sion, nhiều mộ bị hư hại. Một video an ninh cho thấy hai người, đầu đội Kippah của Do Thái, đang phá hủy các bia mộ lúc 3 giờ 25 phút chiều ngày 1 tháng Giêng vừa qua. Họ đập phá bia mộ và ném đá vào các mộ. Trong một thông cáo, cảnh sát Israel giải thích là đã đến nơi sau khi nhận được lời tố cáo về vụ phá hoại nghĩa trang kèm theo những hình ảnh, các bia mộ bị lật ngược và có những phần của bức tường bị hư hại. Nghĩa trang này là tài sản của Hiệp hội Giáo hội Thừa Sai và được vị giám mục Anh giáo bấy giờ ở Jerusalem là Samuel Gobat khánh thành năm 1848. Từ lâu các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa đã báo động về sự leo thang của phong trào Do Thái giáo cực đoan, đe dọa sự sống còn của các cộng đoàn Kitô. Hồi tháng 12 năm ngoái, các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem đã phổ biến một thông cáo chung báo động về nguy cơ các nhóm Do Thái cực đoan nhắm thu hẹp sự hiện diện của Kitô giáo tại đây. Vụ tấn công nghĩa trang ở núi Sion là vụ mới nhất trong một loạt các vụ hăm dọa. Một số vụ có ký tên là giá phải trả để đe dọa các Kitô hữu và Hồi giáo vì đã chiếm đất của Do Thái, và người ta có thể tìm ra thủ phạm nơi các nhóm Do Thái cực đoan. Trong quá khứ, nhóm này đã phá hoại nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó có nhà thờ gần nhà Tiệt Ly, Vương cung Thánh đường Nazareth, hoặc các cơ sở của Công giáo và Chính thống giáo. Cả những đền thờ Hồi giáo và các nơi thờ phượng của Hồi giáo cũng bị chiếu cố. Trước đây, những vụ này chỉ xảy ra tại những vùng gần Tây Jordan và Jerusalem, nhưng nay lan rộng tới phần lớn lãnh thổ Israel. Mặt khác, quốc tế cũng đang phản đối vụ Bộ trưởng An ninh của tân chính phủ Israel, ông Ben Gvir, khiêu khích người Hồi giáo sáng 3 tháng Giêng vừa qua, được đông đảo các nhân viên an ninh hộ tống đến khu vực đền thờ chính của Hồi giáo tại Jerusalem. Theo lời thỉnh cầu của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Emirati và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm vào ngày 5 tháng Giêng để thảo luận về vụ này. Âu Châu và Mỹ cũng như thế giới Ả Rập đồng thanh lên án vụ khiêu khích chưa từng có như vậy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo âu về những hành vi đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng như thế.
In Lisbon, Bồ Đào Nha, hơn 300.000 người đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon. Cho đến nay, đã có hơn 300.000 người đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 năm nay. Đức cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá tổng giáo phận Lisbon và cũng là trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ về phía Bồ Đào Nha, cho biết con số đông đảo vừa nói là một dấu hiệu chứng tỏ biến cố này được đặc biệt quan tâm hưởng ứng nơi người trẻ thế giới. Theo Đức cha, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon có thể trở thành một trong những biến cố đông đảo nhất về số người tham dự. Việc đăng ký có thể gia tăng hơn nữa trước mùa phục sinh năm nay. Đức cha Aguiar cũng nói thêm rằng, có những ngạc nhiên liên quan đến biến cố Ngày Giới Trẻ. Trước tiên là vì đại dịch COVID-19, ngày này đã bị hoãn lại một năm. Tiếp đến là chiến tranh tại Ukraine bùng nổ, kèm theo cuộc khủng hoảng kinh tế và lạm phát gia tăng. Những sự kiện này có ảnh hưởng tiêu cực đối với việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Đức cha nói, nếu chiến tranh còn tiếp tục với những hậu quả tiêu cực về kinh tế, chắc chắn là cần phải có những thích ứng đối với những biến chuyển như thế.
Tin Phi Châu, một linh mục bị sát hại tại Burkina Faso. Một linh mục Công giáo đã bị những kẻ võ trang sát hại hôm 2 tháng Giêng vừa qua tại miền đông bắc nước Burkina Faso bên Phi Châu. Đó là cha Zakzaro Zerbo, 67 tuổi, thuộc giáo phận Djedougou trong miền Bokle, Trù Mao Hồn. Trong bản tin gửi tới hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng và truyền đi ngày 3 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Prosper Bonaventura Key, giám mục sở tại, cho biết cha Zerbo thụ phong linh mục năm 1986 và hoạt động tại miền đông bắc Burkina Faso là vùng bị nạn khủng bố hoàn thành nặng nhất. Tại đây đã có 28 thường dân bị giết trong đêm 30 rạng ngày 31 tháng 12 năm 2022 vừa qua, để trả thù tiếp theo sau một cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Nauna, thủ phủ của tỉnh Kosi. Tin Kiev, Ukraine. Các giám mục Ukraine cầu nguyện cho nước Nga hoán cải. Trong dịp cuối năm 2022 vừa qua, các giám mục Công giáo Latin tại Ukraine ra thông cáo chung kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho nước Nga hoán cải đang tiếp tục gây chiến với Ukraine. Thông cáo nói rằng, tại quốc gia láng giềng vẫn còn não trạng như cũ và quan điểm khủng bố như thời Liên Xô muốn nô lệ hóa Ukraine tự do và độc lập. Mức độ thảm trạng hiện nay cho thấy rằng những hậu quả của sự thống trị lâu dài do ý thức hệ chống Kitô cần phải được chữa lành. Chúng ta phải kiên trì tiếp tục làm việc theo chiều hướng này. Hội đồng giám mục Công giáo Latin ở Ukraine ra thông cáo trên đây nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Liên Xô. Các giám mục khẳng định rằng cần phải tưởng niệm hàng triệu nạn nhân của chế độ Cộng sản Moscow và trọng kính họ một cách xứng đáng khi nhớ đến số phận của họ. Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine có khoảng 800.000 tín hữu, đa số là người gốc Ba Lan, trong khi Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương có khoảng 4,5 triệu tín hữu. Giáo hội này được thành lập cách đây 428 năm, khi một số giám mục, linh mục và giáo dân ở Ukraine nhóm công nghị và quyết định trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Họ được giữ nguyên phụng vụ và kỷ luật Đông Phương.
Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kể rằng, ở cảng biển nước Anh, có một chiếc du thuyền lớn khởi hành vượt Đại Tây Dương tới châu Mỹ. Ở cuối khoang thuyền có một cậu bé da đen làm việc lau dọn. Không may, cậu bị trượt chân rơi xuống biển. Cậu sợ hãi kêu cứu, nhưng vì sóng lớn quá nên không ai nghe thấy. Lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới khuôn mặt đầy nhân từ và ánh mắt thân thiện của vị thuyền trưởng già. Cậu thầm nghĩ, không được bỏ cuộc, nhất định ông thuyền trưởng sẽ tới cứu mình. Bằng bản năng sinh tồn, cậu dùng hết sức mình, vùng vẫy cố gắng để đầu nhô khỏi mặt nước và bơi về phía thuyền. Cuối cùng, vị thuyền trưởng cũng phát hiện ra việc cậu bé bị rơi xuống biển. Ông hạ lệnh cho tàu quay lại tìm. Lúc đó, có người can ngăn nói, chỉ vì một đứa bé nô lệ người da đen mà ông làm như vậy có đáng không? Vị thuyền trưởng tiếp tục ra lệnh cho mọi người tìm kiếm và đã cứu được cậu bé. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu quỳ xuống cảm ơn vị thuyền trưởng và nói, con tin là nhất định
ông sẽ cứu con. Ông ôm cậu vào lòng và cảm động nói, con trai ạ, không phải ta cứu con mà chính con đã cứu ta. Ta cảm thấy xấu hổ và có lỗi nếu không quay lại cứu con. Quý vị và các bạn thân mến, giữa lúc thập tử nhất sinh, cậu bé vẫn tin tưởng vào người thuyền trưởng già. Ông luôn mang tấm lòng nhân từ, nên không thể làm ngơ trước sự sống chết của cậu bé. Niềm tin và tình yêu thương gặp nhau đã làm nên một kỳ tích giữa bão giông biển cả. Đó là cậu bé đã được cứu sống. Đức tin là ân ban đến từ Thiên Chúa với sự tự do đón nhận của con người. Tin không phải là thái độ thụ động, mù quáng. Tin là mở mắt ra để nhìn, mở tai ra để nghe, mở tâm trí để tiếp nhận chân lý và những điều khôn ngoan. Đức tin là điều căn bản trong đời sống thiêng liêng. Không có đức tin, chúng ta không thể nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa. Như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa, và tin người là đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm người. Việc tin vào Thiên Chúa giúp chúng ta hướng về sự thiện lành, can đảm vượt qua mọi gian nan thử thách, để giữ trọn lòng yêu mến. Không có niềm tin, chúng ta khác nào con thuyền lênh đênh trên sóng gió, không đến được bến bờ bình an. Chúng ta phải luôn tin vững vàng vào Thiên Chúa, vì người là đấng từ bi và trung tín, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Thiên Chúa yêu thương đã hứa ban con một của người đến cứu chuộc chúng ta. Người đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở, nên đã ghi khắc tên ta trong lòng bàn tay người. Cho dù chúng ta có tội lỗi bất trung, mải mê chạy theo vẻ phù phiếm giả dối của thế gian, thì Thiên Chúa vẫn trung thành. Ta như một con chiên lìa đàn đi hoang, khiến người ngày đêm ngóng trông tìm kiếm, để đưa ta về trong bình an. Người là vị chủ chiên nhân lành, thấu hiểu nỗi lòng từng con chiên, để an ủi vỗ về, xoa dịu và chữa lành. Tin nghĩa là luôn sống trong tình thương và ơn nghĩa của Thiên Chúa, không chiều theo sự giả dối. Một người mẹ có thể quên đứa con mình đã sinh ra, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ quên, vì chúng ta là báu vật được người nâng niu gìn giữ như con ngươi trong đôi mắt. Giữa biển đời mênh mông nhiều sóng gió, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và thể hiện qua thái độ sống yêu thương bác ái với mọi người. Hãy xác tín như lời Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Philippe: tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Chúng ta đang sống trong một thế giới niềm tin bị giảm sút, tình người nhạt nhòa tan loãng. Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải chiến đấu một mình. Người luôn ban cho ta những ơn cần thiết qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, để chúng ta đủ sức vững vàng tiến bước. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu, để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người. Xin tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi hoặc dối trá, để chúng con vững tin Chúa là nguồn chân lý đích thực. Amen.
Sống giữa trần gian là hy sinh, vẫn yêu người cho dấu người không yêu. Bác ai trên hết là hy sinh vẫn tươi cười dù lắm tuổi đời. Hạnh phúc xây dựng bằng hy sinh, dám vui nhận mất mát riêng mình để nắm chắc phần là chiến thắng, chết cho đời theo Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.